cũng có một thành trì để bảo vệ. Người giao hàng ngừng chiếc cam nhông ở trên con đường chạy sát khu vườn của tôi, nheo nheo cặp mắt hỏi. Bà trang hoàng lại cảnh trí đó hả? Chú ấy nói hơi quá, nhưng quả thực là dọc theo hàng rào mà tôi đang sơn lại. Cỏ đầy những giấy sơn trắng, mũ và chiếc áo blue của tôi cũng vậy. Hàng rào của chúng tôi không giống những hàng rào khác, nó như một đứa trẻ hư, cứ phải trông nom săn sóc hoài. Và lúc này đây, lưng muốn gãy, tôi khó nhọc mới đứng thẳng lên được. Nhìn lại thì sao mà thấy nó dài thế, vô tận. Mỗi mùa xuân mang sơn và cọ ra, tôi can đảm bắt tay vào việc. Nhưng mới sơn xong được một quãng trắng lốp, thì bực mình nhận thấy rằng khúc rào mới sơn lại mùa thu trước, bây giờ đã có vẻ tồi tàn bỏ bê như thầm trách tôi rồi. Nhà cửa cũng vậy, vừa mới sửa sang căn phòng này thì đã thấy cần phải thay tấm màn hoặc tấm thảm một căn khác, hoặc là nhà dột, làm hoen ố trần, tường, hoặc là cái bơm nước bỗng nhiên hư, cần phải thay. Mà nghĩ cho cùng, cơ thể tôi cũng vậy, rầu quá chừng, luôn luôn có một bộ phận nào đó để phải bồi bổ. Dù là về thể chất, trí tuệ hoặc tinh thần, luôn luôn phải coi lại hoài. Nhưng chẳng sớm thì muộn, sẽ tới một lúc tôi già quá, không sơn lại được hàng rào này nữa, và phải có một người khác làm thay tôi. Thế thì tại sao tôi không xuôi ngay từ bây giờ đi? Mặc cho cơ thể tôi và mọi sự ở xung quanh muốn ra sao thì ra. Tại sao ư? Tôi thực tình không hiểu nổi, chỉ biết rằng tôi không thể buông xuôi như vậy được. Có cái gì khác quan trọng hơn, chứ không phải chỉ như cái hàng rào này. Tôi nhớ lại mà thương một cô bạn trẻ của tôi, cô Jean, sống trong một căn nhà nhỏ xíu với chồng và ba đứa con. Mỗi buổi sáng cô phải lo bữa điểm tâm cho bốn người hấu ăn đó, và chỉ mấy giờ sau họ lại đói rồi. Ngày nào cô cũng phải rửa chén, mà hôm sau đã lại dơ rồi. Như vậy quanh năm, cô thú thật với tôi rằng có lúc muốn điên lên, bỏ mặc mọi việc để thoát cái cảnh nô lệ hao mòn tinh lực đó, dù chỉ thoát được một ngày thôi. Nhưng cô nghĩ lại, cô thoát đi được thì đĩa chén cũng vẫn nằm ì ra đó chờ cô về, và cô đành ráng chịu vậy. Hầu hết chúng ta cũng như cô, mà chồng cô cũng như cô, đi làm về vẫn ra nhổ cỏ, mặc dù biết rằng ngày hôm sau lại phải nhổ nữa, hoặc hớt bồn cỏ để tuần sau lại hớt nữa. Đâu đâu cũng vậy, ai ai cũng vậy, phải làm đi làm lại hoài những công việc đơn điệu chán nản, đôi khi như vô nghĩa vô ích đó, để chống lại sự bỏ bê buông xuôi. Vậy mà đa số chúng ta vẫn lau chùi, sửa chữa nhà cửa, mọi vật để cho khỏi sập đổ, để lấp những lỗ hổng cho quân thù khỏi len lỏi vào thành trì của ta. Và đó là cái vinh dự của nhân loại. Đó không phải chỉ là bản năng tự vệ mà thôi đâu. Cô Jane kể chuyện với tôi. Chị biết bà Fraser ở bên cạnh nhà em chứ. Tội nghiệp, có hồi làm công việc ngập tới cổ, bà ta chán nản quá, bỏ mặc hết, qua khóc lóc kể lể tâm sự với em. Rồi khi bà ta thấy nhà em cái gì cũng sạch sẽ ngăn nắp, thì bà vừa giận em, vừa giận mình. Bà thấy như vậy thì công việc nhà đâu có gì là quá sức, và bà trở về tiếp tục dọn dẹp quét tước. Nếu bà thấy em buông xuôi thì có lẽ bà cũng buông xuôi như em. Tâm trạng chán nản đó sẽ lan qua các nhà khác trong xóm như một bệnh dịch. Rồi cô nhìn tôi kết luận, vẻ suy tư. Nhưng có lẽ em làm việc nhiều quá chăng? Không, thành thật mà nói, cô đâu có làm việc nhiều quá. Người giao hàng thấy tôi sơn hàng rào bảo tôi, bà làm một việc thiện đó, nhờ bà mà con đường này có vẻ duyên dáng. Tôi đâu có nghĩ tới khía cạnh đó, nhưng khi xách thùng sơn và cây cọ ra, có Có thể rằng trong thâm tâm, tôi bất giác nghĩ tới một bổn phận đối với hàng xóm, tới bổn phận làm cho con đường trong xóm này đẹp đẽ. Với lại, nếu gia đình nào trong xóm cũng săn sóc căn nhà của mình, thì tấm gương đó có thể ảnh hưởng tốt tới tinh thần của toàn thể thị trấn. Ta liệng một hòn đá xuống nước, những gợn sóng tròn lan ra, mỗi lúc một rộng. Sự thật, các nền văn minh suy sụp không phải vì thua trận hoặc vì những tai ách vật chất đâu. Sự tan rã phát sinh từ bên trong, vì các công dân trung lưu đã bắt đầu làm quấy quá cho xong việc, đã vi phạm đạo đức để kiếm một cái lợi phù du do làm biếng hoặc thờ ơ mà không làm tròn bổn phận với gia đình, với tổ quốc. Tinh thần chủ bại đó lan từ nhà này tới nhà khác, cho tới khi sự nghiệp mà tổ tiên gắng sức xây dựng sụp đổ, tan rã dần dần, và họ phải chịu cái ách của quân xâm lăng dã man. Về phương diện đó, không người nào có thể nói rằng mình hư hỏng thì mình chịu, không liên can gì tới người khác. Liên can chứ, sao lại không? Dù ta có cảm tưởng rằng mình chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, thì ta vẫn là một chiếc khoen quan trọng trong sợi dây xích sinh hoạt. Vì không được giữ gìn, một cái khoen hóa xét, gãy ra thì dĩ nhiên là cả sợi dây xích cũng đứt. Một bà bạn tôi bây giờ lớn tuổi, đau khổ rầu rĩ, nhưng hồi xưa gia đình bà hạnh phúc lắm. Bà sinh được hai người con gái, rồi tới một người con trai tên là Pierre. Cậu út này đẹp trai, dễ thương, thông minh, được cha mẹ cưng vô cùng. Có những tật mà nếu hai cô chị mắc phải thì bị rầy la rồi, nhưng cậu mắc phải thì hai ông bà chỉ cho là cậu còn ngây thơ non dại, chưa biết gì, nghịch ngợm một chút vậy thôi. Bắt gặp cậu chôm tiền trong túi tiền của mẹ, hỏi thì cậu nói dối, chối này chối nọ, mà hai ông bà cũng chỉ rầy qua loa. Trò nghịch ngợm của con trẻ, còn nít đứa nào mà không tái máy, ăn cắp như ranh. Khi cậu út không chịu làm bài, thì ba gà cho, mặc dù thói giúp đỡ trái phép đó có khác gì một trò gian lận. Nhưng cha mẹ cậu dẹp bỏ quy tắc đi, cho nó nhẹ mình, chứ không chịu áp dụng nó để sửa đổi thái độ của mình cùng tính nết của cậu con cưng. Lớn lên, Pierre thành một trong những nhân viên điều khiển ngân hàng trong tỉnh, tìm cách đầu cơ, thất bại, rồi gian trá, sửa đổi sổ sách kế toán, rốt cuộc phải vô tù, làm cho nhiều người trong tỉnh khánh kiệt tài sản. Mẹ của cậu nói với tôi, không ai hiểu được làm sao mà nó tới cái nông nổi đó. Nhưng tôi thì tôi hiểu lắm. Từ hồi nhỏ, nó đã hư hỏng rồi. Nó đã ăn cắp tiền của tôi rồi. Vợ chồng tôi đã tìm đủ lý lẽ để tha lỗi cho nó. Chúng tôi đã nhu nhược không coi chừng nó kỹ lưỡng. Chúng tôi đã nhắm mắt bỏ qua. Nhắm mắt lại để khỏi thấy những cái hư hỏng ở trong bản thân ta và xung quanh ta. Việc đó dễ quá mà. Mà tính biến nhát đó do một cách thức bí mật kỳ dị nào đó làm cho những đức tính của ta biến lần lần thành tật xấu. Như trường hợp một kỹ sư tài giỏi nọ, dùng trí thông minh để tránh những điều kiện trong việc thầu xây cất mà kiếm cho nhiều lợi nhuận. Hoặc như một người nọ có nhiều thiện chí khi muốn làm chính trị, rồi dung tiền ra mua phiếu cử tri, rốt cuộc phản lại họ một cách dễ dàng. Những kẻ đó như những anh lính canh thành trì, đã giao thành trì cho địch. Nếu hồi mới vô nghề, họ nhận được nỗi nguy hiểm của những lầm lẫn nhỏ nhặt hàng ngày, thì có lẽ họ đã thành những nhà chỉ huy được kính trọng, chứ đâu đến nỗi sa cơ, kéo theo nhiều người khác trong sự sụp đổ của họ. Mỗi khi chúng ta nhu nhược, tìm cớ để không theo đúng quy tắc lương tâm của mình, là chúng ta phản bội tổ tiên đã tốn biết bao công để gây dựng nền văn minh. Vì sở dĩ, thì thế giới được như ngày nay, một thế giới tuy chưa hoàn hảo, nhưng có thể trường cửu được, cao hơn cái thế giới của các rợ bán khai một chút, là nhờ sự gắng sức liên tục của những người đàn ông và đàn bà vô danh, kiên nhẫn, làm hoài công việc đơn điệu của mình, mỗi ngày sao cho được hoàn hảo hơn bằng một cách thông minh hơn. Cầm cuội từng phiến đá một, những người đó đã xây thành trì, đến lượt chúng ta phải bảo vệ thành trì đó. L. Wiley. Gác đêm. Câu chuyện dưới đây bắt đầu ở New York. Tại khu Brooklyn, một ông già đang bước qua đường thì té xỉu. Người ta chở ông gấp vô dưỡng đường King's County. Ở đó ông mê man, lâu lâu mới tỉnh lại một chút, mà lần nào cũng đòi cho gọi cậu con trai ông lại. Nhờ một bức thư đã nhàu vì đọc đi đọc lại nhiều lần, một nữ y tá trong phòng cấp cứu tìm được trong người ông lão. Người ta biết rằng người con trai của ông làm lính thủy ở đồn Caroline Basque. Ngoài ra hình như không có thân thuộc nào khác. Dưỡng đường gọi điện thoại cho sở Hồng Thập Tự Brooklyn. Sở này lại gọi điện thoại cho Hồng Thập Tự trại lính thủy ở Caroline Basque, gọi gấp cậu thanh niên đó về thăm cha. Vì tình trạng ông lão đã nguy kịch, nên một nhân viên Hồng Thập Tự và một sĩ quan lái xe jeep đi kiếm thanh niên đó, thấy chàng đang tập trận trong một đồng lầy. Người ta vội vàng đưa chàng lại phi trường và lên chiếc phi cơ duy nhất có thể chở chàng về New York kịp. Khi chàng bước vô dưỡng đường, thì đêm đã khuya. Chàng vừa mệt, vừa lo lắng. Một nữ y tá dắt chàng tới giường người hấp hối, bảo ông lão: "Con trai cụ tới rồi đây." Cô ta phải lặp đi lặp lại câu ấy mấy lần, ông lão mới mở mắt ra. Uống nhiều thuốc an thần quá, ông chỉ thấy mờ mờ một thanh niên bận quân phục đứng gần cái màn dưỡng khí. Ông chìa tay ra, người lính thủy nắm bàn tay nhỏ nhẹt của ông trong bàn tay mạnh mẽ của mình, siết chặt một cách âu yếm an ủi. Nữ y tá đem lại một chiếc ghế dựa cho chàng ngồi ở cạnh giường. Đêm ở dưỡng đường thì bao giờ cũng dài, và người lính thủy thức suốt đêm trong phòng ánh sáng mờ mờ đó, cầm tay ông già mà an ủi cho ông hy vọng. Thỉnh thoảng cô y tá bảo chàng đi nghỉ một chút để cô coi sóc cho, nhưng chàng từ chối. Lần nào cô vào phòng cũng thấy chàng chăm chú vào người bệnh, không để ý tới cô, cũng không nghe thấy những tiếng động ban đêm trong dưỡng đường nữa. Tiếng lách cách của bình dưỡng khí, tiếng cười của các kiếp gác đêm thay phiên nhau, tiếng rên rỉ hoặc tiếng ngáy của các bệnh nhân khác. Lâu lâu, chàng lại nói một vài tiếng an ủi ông lão, còn bệnh nhân thì không nói gì cả, chỉ níu lấy con trai, như vậy quá nửa đêm. Khi ông tắt thở thì trời gần sáng. Thanh niên đó đặt bàn tay hết sinh khí của ông lão xuống giường, bàn tay mà chàng không hề rời ra một lát, và đi báo cho cô y tá. Trong khi cô sửa soạn cho người mất, chàng hút một điếu thuốc, điếu thuốc đầu tiên từ khi vô dưỡng đường. Sau cùng, cô y tá trở ra phòng giấy nơi chàng đang ngồi đợi. Cô tính nói vài lời chia buồn, nhưng chàng ngắt lời ngay. "Ông lão đó là ai vậy?" Cô ngạc nhiên đáp. "Ủa, thì chính là cha của anh mà." "Không, tôi chưa hề gặp ông lần nào cả." "Vậy sao anh không nói gì hết khi tôi dắt anh vô?" "Mới vô, tôi đã biết ngay rằng người ta đã lầm rồi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng ông già đó cần gặp con trai, mà con trai ông không có mặt ở đó. Tôi nghĩ ông ấy mê man như vậy thì không nhận được tôi có phải là con trai ông hay không. Sau cùng nghĩ bụng, ông ấy cần có tôi ở bên cạnh, cho nên tôi ở lại. Nói xong, chàng quay gót bước ra. Hai ngày sau, một tin gửi theo lối thường từ căn cứ hải quân Caroline Basque cho sở hồng thập tự Brooklyn hay rằng người con trai thật sự đang lên đường tại New York để đưa đám ma người cha. Thì ra, ở trại có hai quân nhân cùng một tên mà mang số hơi giống nhau, cho nên ở phòng nhân viên người ta đã lầm hồ sơ. Nhưng người lính thủy gọi lầm đó đã biết đúng lúc đóng vai người con trai thật và tỏ bằng một cách rất tế nhị rằng dù sao ở trên đời này vẫn có những người tốt bụng. Roy Popkin. Phải tha thứ. Tôi đã được dạy dỗ theo một gia phong nghiêm khắc. Bất kỳ lỗi nào cũng phải chịu hình phạt. Các cụ cho như vậy là công bằng. Năm 1921, mới ở trường ra, tôi được bổ làm y sĩ trong một bệnh viện trị các bệnh truyền nhiễm tại một miền lạnh lẽo, ảm đạm ở Northumberland. Tôi mới tới bệnh viện được mấy ngày, thì một tối mùa đông, người ta dắt vô một em 6 tuổi, bị bệnh bạch hầu. Cuống họng em bị nhiều màng làm nghẹt và chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi cứu được là mổ khí quản tức thì. Tôi thiếu kinh nghiệm một cách tai hại, chưa bao giờ làm việc giải phẫu giản dị, nhưng quyết định đó cả. Trong gian phòng trống, ánh đèn yếu ớt, tôi rét cống run rẩy, gần muốn nôn mửa nhìn dì Phước già và một cô y tá độc nhất tập sự còn trẻ đặt em nhỏ nghẹt thở lên bàn mổ. Tôi lóng cóng cầm con dao mổ cuốn họng ứ huyết của em. Càng thấy mình vụng về, tôi càng quyết thành công cứu em bé gần chết ngạt đó. Sau cùng, cặp mắt mờ vì mồ hôi của tôi thấy được khí quản trắng bóng láng của em, tôi đục một lỗ và một luồng không khí vô đầy phổi phập phồng của nó. Hai lá phổi bị ép phồng lên lần lần và đứa bé đã kiệt sức hồi tỉnh lại. Tôi vội vàng đút một cái ống vô khâu lại, coi chừng cho người ta đặt em đàng hoàng vào giường trong cái màn dưỡng khí. Hãnh diện vì thành công, tôi trở về phòng riêng. 4 giờ sau, vào lúc 2 giờ sáng tôi chồm dậy, có tiếng gõ cửa. Cô y tá mặt tái mét, hoảng hốt ấp úng bảo tôi: "Thưa bác sĩ, mời bác sĩ tới ngay." Cô có phận sự canh đứa nhỏ, ngủ thiếp đi trên đầu giường nó. Lúc tỉnh dậy thì thấy cái ống đã bị tắc. Đáng lẽ theo lời tôi dặn, rút ống ra, hút hết màng nhớt đi. Công việc đó bất kỳ y tá nào cũng làm được, thì cô ta hoảng quá quýnh lên bỏ chạy. Lỗi đó không sao tha thứ được. Khi tôi vô tới phòng thì đứa nhỏ đã tắt thở. Gắng cách gì cũng không làm cho hồi tỉnh lại được. Tôi thấy thế là toi một mạng người một cách lãng nhách. Thật là một sự mất mát không sao đền bồi được. Nghĩ tới cái nỗi mình thành công như vậy mà chỉ vì sự biến nhát, ngu xuẩn của một nữ y tá hoảng hốt. Hóa ra hỏng hết, tôi giận sôi lên. Nhất định rồi, tai nạn đó sẽ chấm dứt đời y tá của cô ta. Tôi quyết tâm gửi sở y tế trong miền một bản báo cáo để đuổi cô ta và cấm cô hành nghề nữa. Đêm đó, tôi thảo ngay bản phán quyết của tôi, giọng nghiêm khắc cay độc, rồi Tôi cho kêu cô vô, giọng rung lên vì giận, đọc lớn tiếng cho cô nghe. Cô lặng thinh nghe tôi, vẻ mặt thiểu não. Cô gốc gác ở xứ Gales, chưa đầy 20 tuổi, gầy yếu lợt lạc, hơi vụn về, có tật giật giật ở một bên má. Thiếu máu, thiếu ăn, cô vừa xấu hổ, vừa đau khổ, muốn té xỉu. Cô không tìm cách gỡ tội, muốn gỡ tội. Cô có thể viện lẽ rằng làm việc mệt quá. Sau cùng tôi bực mình la lớn. Cô không nói gì cả sao? Cô lắc đầu, tỏ vẻ khổ sở vô cùng. Rồi bỗng cô lý nhí trong miệng. Xin bác sĩ tha thứ cho tôi lần này. Tôi sửng sốt. Ừ, tôi không hề có ý nghĩ đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc trừng phạt cô thôi. Tôi trừng trừng ngó cô rồi sẵn giọng đuổi cô ra. Sau cùng tôi ký tên, niêm phong bản báo cáo. Nhưng cả đêm hôm đó tôi trằn trọc một cách lạ thường. Xin bác sĩ tha thứ cho tôi lần này. Có một tiếng gian gì do do hoài trong đầu tôi. Một tiếng thì thầm rằng sự công bình của tôi, mọi sự công bình chứ, chỉ là do cái lòng muốn trả thù mà ra thôi. Và tôi phát cáu tự nhủ tôi hoài, đừng làm cái trò ngu xuẩn đó. Sáng hôm sau tôi lại học tủ, lấy bức thư ra xé bỏ. Nhiều năm trôi qua, thiếu nữ đã làm lỡ tai hại đó, đã thành y tá trưởng trong một viện nuôi trẻ em quan trọng nhất ở xứ Gales. Trong suốt đời y tá, bà ta đã tỏ ra là một mẫu mực chuyên cần tận tâm. Đầu thế chiến tôi nhận được tấm hình chụp trong một cái hầm nấp tránh bom. Trên hình có một người đàn bà khoảng tứ tuần, bận đồng phục y tá trưởng. Xung quanh có một bầy trẻ. Bà ta có vẻ mệt nhọc, nhưng bọn trẻ đều ngó bà, âu yếm tin cậy bà lắm. Xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng con. Và chúng con xin tha thứ những người đã có lỗi với chúng con. Lời cầu nguyện đó rất khó theo, nhưng người nào thực tâm ráng theo được, thì ngay ở cõi trần này cũng đã được nhận phần thưởng rồi. A.G. Cronin. Người mà tôi không giết. Sáng hôm đó trời lạnh 28 độ dưới không. Đất đóng giá, kêu bon bon như gạch lát trong giáo đường. Còn cành cây sương đóng gãy răng rắc như thủy tinh. Không khí lạnh buốt như cắt da. Trên thế giới, có rất ít người quen với khí hậu đó. Chúng tôi là người Pháp, đa số ở những miền ấm áp hơn, chứ không phải là người Canada, Na Uy, Phần Lan, gần Bắc Cực, nên không chịu được cái lạnh ghê gớm như vậy. Hồi đó là tháng 2 năm 1940 trong miền núi Vosges, vào thời chiến tranh kỳ cục như người Pháp chúng tôi thường nói. Một ngày như hôm đó thì không có gì xảy ra một cách bình thường được. Cho nên dù không có lệnh đi tuần để nhận định vị trí của địch thì chúng tôi cũng không sao quên được buổi ấy. Vậy khoảng 7 giờ sáng tôi ra đi với một trung sĩ và ba người lính. Tôi làm đại úy và đã quen với công việc dò thám đó rồi. Nhưng lần này không phải như những lần khác, công việc gì cũng hóa ra khó khăn. Làm quân nhân thì phải lắng tai nghe từng tiếng động nhỏ. Nhưng trời lạnh 28 độ dưới số 0, hé mở cái mũ trùm đầu để lộ một lỗ tai ra là một việc nguy hiểm. Phải luân phiên mở tai bên này và bịt tai bên kia thật mau cho tai nghe được mà không kịp đóng giá. Lại phải chùi khí giới cho không còn một vết dầu mỡ nào mà phải đeo bao tay để làm công việc đó. Nếu không thì đụng vào thép, tay sẽ buốt như rờ vào sắt nung đỏ. Mới đầu, chúng tôi tiến tới một căn nhà ở rừng, bỏ hoang ở bên một bờ suối, giữa hai phòng tuyến. Phía Đức và phía chúng tôi đều không muốn chiếm hẳn căn nhà đó. Nó cách xa những ngọn đồi mà quân hai bên đang đóng ở hai bên thung lũng. Nhưng ban đêm, bọn đi tuần bên chúng tôi thường đụng đầu với bọn đi tuần bên họ, và bên nào tới trước, tất nhiên là có lợi thế. Chiếm được căn nhà đó là làm chủ được cả thung lũng. Nhưng không bên nào giữ vị trí đó được lâu, và không ai biết được lúc nào nó trống, lúc nào nó có lính núp. Muốn chắc chắn không bị phục kích, hôm đó chúng tôi bao vây căn nhà, rồi tinh thần căng thẳng, tay lăm lăm khẩu súng. Chúng tôi xông vào, nhưng phòng trống rỗng và cười rộ y như con nít, thấy mình hơi lố bịch, có quái gì đâu mà sợ. Tưởng là một bi kịch mà rốt cuộc thành một trò khôi hài. Chú trung sĩ bảo, hôm nay lạnh quá, quý vị đó đâu có ra khỏi đồn, họ không ngốc như tụi mình. Một lát sau chúng tôi trở ra tiếp tục đi tuần thành hai hàng, kẻ trước người sau. Ruộng rừng bờ suối, sườn đồi, chỗ nào cũng có vẻ hoang vắng hơn ngày thường. Không có một cánh chim trên trời, một bóng thú trong bụi. Cảnh hoang du tĩnh mịch đó có cái gì đáng lo ngại. Chúng tôi nằm xuống bò tới. Tôi cảm thấy mặt đất ở dưới mình tôi, chỗ thì chỉ là đất, chỗ thì phủ thêm lớp bụi tuyết hoặc dài mảng băng, cơ hồ như đất ở một thế giới khác. Bỗng tôi thấy người lính đang bò cách tôi vài thước, ở bên phải ngừng lại, đưa vài ngón tay lên làm dấu báo nguy. Chắc anh ta đã thấy một cái gì ở chỗ tôi không nhìn ra được. Tức thì tôi bò lại gần anh ta, và cả năm chúng tôi đều ở trên một cái mô cao, nhìn xuống một thung lũng nhỏ. Anh lính đó nói phào phào. Một tên Đức. Khoảng 60 hay 80 thước phía sau chúng tôi ở dưới khe, có một cái hầm núp để rình với một hàng bao đất chất thành hình bán nguyệt. Trong hầm có một người quay lưng lại chúng tôi dưới chiếc nón sắt, còn trùm thêm một cái mũ đen lớn che kín gáy và hai tay. Các bạn tôi lặng lẽ chĩa mũi súng vào người đó. Tôi nhớ lúc đó đưa tay ra dấu bảo, để đó cho tôi. Và tôi quay lại để bình tĩnh nhắm người lính lẻ loi đó như nhắm bia ở sân tập bắn vậy. Các bạn tôi đợi tôi nổ súng. Tôi nhắm một mắt, chĩa súng nhắm giữa gáy người đó mà tôi không thấy mặt, vào cái vết đen chiếc mũ trùm phía dưới nón sắt. Nhưng đúng lúc tôi sắp bóp cò thì hắn nhảy lên, lắc lư như một con gấu. Tôi sửng sốt mất đường nhắm rồi. Tôi mở cả hai mắt ra, cảm thấy rằng mấy giây trước hình đó đối với tôi chỉ là cái đích để nhắm, thì bây giờ là một con người rồi. Một người cũng như tôi, bị rét cắt da. Một người chân nhức nhối, tay cóng, tay lạnh buốt, chỉ nghĩ cách chống chọi với cái rét và quên cả chiến tranh. Tôi không nhớ lúc đó tôi có nghĩ ngợi gì không. Tôi không phải quyết định, tôi không cân nhắc nên hay không nên. Nòng súng của tôi tự nhiên hạ xuống và tôi không nhắm lại nữa. Tôi đưa tay ra dấu cho anh em rút về phía sau. Chúng tôi bò trong khe rồi đứng thẳng dậy, chạy lại núp trong căn nhà ở rừng. Chú trung sĩ bảo tôi, đại quý hành động như vậy là phải, hắn lạnh quá, không được giết hắn. Mấy người lính đều cười, tỏ ý đồng tình. Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ, đã biết bọn dò thám của địch đóng theo tuyến nào rồi. Chúng tôi cũng biết điểm dựa của địch ở trên ngọn đồi nữa. Chú trung sĩ bảo, xong nhiệm vụ. Một người lính đáp, còn thằng tướng đó thì nó lạnh quá. Cơ hồ cái lạnh hôm đó đã làm cho mất chiến tranh. Tại sao việc xảy ra hôm đó tầm thường trào lộng như vậy lại ghi sâu vào tâm khảm tôi hơn biết bao ngày khác có những biến cố bi đát trong thời nước tôi thua trận và bị chiếm đóng? Người lính do thám mà tôi không thể bắn đó, tôi không biết mặt, chỉ còn nhớ cái gáy so ro trong cái mũ trùm dày, nhớ cái điểm đen đó mà tôi đã nhắm trong mấy giây. Một buổi tối giữa mùa đông năm 1943, dưới cơn gió bất lạnh buốt, tôi đứng đợi một chuyến xe trên sân ga Motorbahn. Một đoàn toa chở hàng ngừng ở trước mặt chúng tôi. Đoàn đó chở một bọn bị lưu đày tới một thế giới khác. Một thế giới khác mà lúc đó chúng tôi chưa biết. Thế giới trại giam, thế giới đêm tối và sương mù. Trong khi đoàn xe ngừng, mấy người lính Đức đứng canh ở trước mỗi toa. Một cảm giác rùng rợn xâm chiếm tôi. Tôi không thể nhúc nhích được và thình lình, cách tôi khoảng 50 thước ở bên phải, dưới cái nón sắt, sau lớp mũ trùm đen. Tôi thấy cái gáy của một lính canh. Tôi có cảm tưởng rằng hắn chính là người mà tôi không nỡ bắn. Chính hắn, tôi tin chắc rằng đã nhận ra được hắn và tôi ân hận lần đó tôi đã nhắm hắn rồi mà không cho hắn một phát. Trong mấy năm bi thảm đó, đã bao lần tôi ân hận gần như điên lên rằng sao đã để cho hắn sống 10 lần, 20 lần trong cảnh nô lệ nhìn cái gáy một người đội nón sắt. Tôi đứng trân trân như bị thôi miên. Chẳng cần nhìn mặt kẻ đó, tôi cũng nghĩ bụng. Chính hắn đấy, và mình đã để cho hắn sống. Nhưng thời gian trôi qua, và từ khi hòa bình trở lại, kẻ thù hôm trước đã thành người lân bang. Kẻ đó đối với tôi không còn là một cái gì trừu tượng tàn khốc trong những năm chiến tranh nữa. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp các văn sĩ và nhà trí thức Đức trong một hội nghị quốc tế ở miền Fresnoy. Buổi tối đó trong một khu vườn, tôi bỗng nhận thấy một trong những vị đó đứng cách tôi vài thước phía bên phải, cổ quấn một chiếc khăn che mũi đen. Tôi đăm đăm nhìn gáy ông đó mà thấy một cảm giác như choáng váng. Đúng lúc đó, một anh bạn lại nắm cánh tay tôi. Anh muốn cho tôi làm quen người đó. Lần đầu tiên tôi hơi nhìn thấy mặt ông ta, nét mặt một học giả hơi nghiêm, hơi buồn, nhưng bình tĩnh. Như đa số chúng tôi, ông ta có vẻ một người sống sót sau một tai ách ghê gớm. Ông ta cũng thích những cái tôi thích, cũng nghiên cứu môn của tôi và chẳng bao lâu chúng tôi thành bạn bè của nhau. Trong khi nói chuyện với ông, có cái gì thay đổi trong đáy lòng tôi ngoài ý muốn của tôi? Nỗi ân hận đã để cho một quân thù sống sót. Nỗi ân hận nó dây dứt lòng tôi trong những năm quốc gia lâm nguy và bị nô lệ. Bây giờ biến thành một nỗi hoan hỷ và tôi bỗng cảm thấy mừng rỡ là đã tha chết cho người đó. Tôi nghĩ bụng nếu trước kia tôi đã biết ông ta như lần này, thì không thể nào tôi có thể bắn ông ta được. Thật là một sự ngẫu nhiên kỳ dị, một phép màu, mà hôm đó ông ta nhảy lên dậm chân, gợi trong lòng tôi cái tình liên đới giữa loài người. Vì chịu chung cái lạnh ghê gớm, mà trong lòng tôi nảy ra tình huynh đệ. Nhưng tình huynh đệ đó tầm thường quá, so với tất cả những tình huynh đệ khác, thực sự liên kết loài người với nhau. Trong chúng ta, ai là người còn có thể giết kẻ đồng loại được khi biết rõ kẻ đó, biết nhân tính, đời sống của kẻ đó? Người ta có thể hạ sát một tên lính địch, một con người máy không tên tuổi, không mặt mũi, nhưng làm sao có thể giết chết một người thợ mộc, một người thợ điện, một nông dân, một họa sĩ, một nhà ngôn ngữ học, một người có vợ, có con, có cha, có mẹ? Một người có thể đói rét, sống trong cảnh rầu rĩ hoặc trong niềm hy vọng, một người như chúng ta. hình ảnh người lính do thám Đức mà tôi không nỡ bắn trong ngày mà thời tiết lạnh nhất đó đã làm cho tôi hiểu một cách sâu sắc hơn là dùng trí óc để suy tư rằng nếu mỗi người trong chúng ta có thể giảng cho những người đồng loại cảm thấy được rõ mỗi đời người có sự trang nghiêm ra sao, mỗi con người chắc chắn có những nhu nhược ra sao, giảng được như vậy thì sẽ không thể có chiến tranh nữa. Andre Johnson.